Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2023. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự và chung vui với nhân dân khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại một khu dân cư gần chân đèo Hải Vân, gần biển, gần ga đường sắt của thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đảng, nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tặng 20 gia đình chính sách, gia đình văn hóa tiêu biểu tại phường Hòa Hiệp Bắc. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao tặng một số phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã chứng kiến Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao 5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết tại địa phương. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn, trong đó có nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, điện và xăng dầu là những yếu tố rất quan trọng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế. Chuyến thăm làm việc tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn nhằm nắm tình hình, động viên, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia những năm tới. Mặt khác, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng là biểu tượng của hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các đối tác Nhật Bản và Kuwait. Thủ tướng ghi nhận công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn đã nỗ lực vận hành nhà máy sản xuất cung ứng khoảng 37 triệu tấn sản phẩm các loại cho thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần đảm bảo cung cầu xăng dầu, an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Ngoại giao cho biết nhận lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm nay. Thưa quý vị, tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023 với chủ đề Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Mục tiêu của tháng hành động là tạo nên chiến dịch truyền thông thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Qua đó tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em. Sáng nay, Ban liên lạc Hội cựu học viên Trường Bổ túc Văn hóa Công nông cấp 23 Hậu Giang, Chi hội tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và cựu học viên của trường lần thứ 12. Tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ cùng hơn 500 thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và cựu học viên Trường Bổ túc Văn hóa Công nông cấp 23 Hậu Giang. Trường Bổ túc Văn hóa Công nông cấp 23 Hậu Giang được thành lập năm 1976 trên cơ sở hợp nhất các trường được thành lập trong kháng chiến như trường Thiếu sinh quân, Thiếu nhi quân đội, trường Lê Văn Tám, trường Nguyễn Việt Hồng, trường Bổ túc Văn hóa Công nông của một số tỉnh. Địa điểm hoạt động của trường là trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hiện nay. Họp mặt giữa thầy và trò trường Bổ túc Văn hóa Công nông cấp 23 Hậu Giang nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 để mọi người cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp, những kỷ niệm dưới mái trường, chia sẻ động viên nhau trong cuộc sống. Cũng sáng nay, khoảng 4.000 dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân tốt nghiệp năm 2023 và sinh viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ đã tham gia Ngày hội Việc làm năm 2023 do trường tổ chức. Tham gia ngày hội này có 32 doanh nghiệp với 425 vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, kỹ thuật và công nghệ, thương mại dịch vụ được tuyển dụng trực tiếp tại ngày hội và nhận hồ sơ sau ngày hội tuyển dụng, bao gồm việc làm bán thời gian và việc làm hợp đồng dài hạn. Đây là năm thứ 8 Trường Đại học Cần Thơ tổ chức chương trình Ngày hội Việc làm. Qua đây nhằm tạo cơ hội để sinh viên tìm hiểu thông tin về xu hướng ngành nghề, thị trường lao động hiện nay để tìm việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn. Sáng nay, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo quốc tế Hệ thống thông minh và khoa học dữ liệu, gọi tắt là ISDS 2023. Hội thảo là một diễn đàn chuyên sâu về hệ thống thông minh và khoa học dữ liệu. Không chỉ là sân chơi học thuật quốc tế uy tín cho các nhà khoa học trình bày công trình nghiên cứu đột phá, mà còn là dịp để tăng cường kết nối, chia sẻ kiến thức và khám phá cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và trường đại học trong và ngoài nước. Sự kiện quy tụ sự tham dự của hơn 100 chuyên gia và học giả từ 9 quốc gia trên thế giới. Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 11, các chuyên gia, nhà khoa học trình bày, thảo luận các chủ đề hệ thống thông minh, hệ thống gợi ý, khoa học dữ liệu, xử lý hình ảnh và nhận dạng mẫu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Internet vạn vật, điện toán đám mây và an ninh mạng. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, tại thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp cùng Liên chi hội Cột sống thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo quốc tế Cột sống, Trung tâm chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lần thứ 2 và hội nghị Liên chi hội Cột sống thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27. Hội nghị thu hút hơn 300 đại biểu khách mời là các chuyên gia đầu ngành y tế từ các nước Nhật Bản, Đài Loan và các bác sĩ chuyên ngành cột sống Việt Nam, các đơn vị y tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dịp này các chuyên gia đã khám phẫu thuật thị phạm 4 trường hợp cột sống được truyền hình trực tiếp đến đại biểu. Những đề tài báo cáo kỹ thuật được đánh giá tại sự kiện quan trọng này sẽ là cơ sở giúp các y bác sĩ, các nhà khoa học phát triển và áp dụng vào thực tiễn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân cũng như phát triển của ngành y học Việt Nam. Hội thảo mức sinh thấp tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp do Hội Phụ sản Việt Nam chủ trì phối hợp cùng Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Make Healthcare Việt Nam tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo được diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang duy trì mức sinh thay thế, song có sự chênh lệch đáng kể giữa các vùng, đối tượng, đồng thời tỷ lệ vô sinh cao ảnh hưởng đến quy mô và cơ cấu dân số trong tương lai. Vì vậy, đây là dịp để các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách cùng nhau nhìn nhận thực trạng và đưa ra những định hướng chính sách, giải pháp can thiệp cho vấn đề này. Dự thảo dân số đang được Bộ Y tế tham mưu xây dựng, trong đó đề xuất khuyến khích sinh đủ 2 con tại tỉnh thành có mức sinh thấp, hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ 2 trong quá trình mang thai cần nghỉ làm bồi dưỡng sức khỏe. Cùng với đó, dự thảo đề xuất miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tỉnh thành có mức sinh thấp rà soát bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít mà khuyến khích tạo điều kiện sinh đủ 2 con. Theo số liệu thống kê, hiện mỗi phụ nữ ở tuổi sinh đẻ ở vùng Đông Nam Bộ chỉ sinh 1,56 con, vùng đồng bằng sông Cửu Long là 1,8 con. Tiếp theo là những thông tin thế giới. Thưa quý vị, ít nhất 44 người thiệt mạng ở Kenya và Somalia sau lũ lụt nghiêm trọng tấn công các quốc gia Đông Phi này. Lũ lụt đi theo những trận mưa lớn bắt đầu diễn ra vào đầu tháng 10 đã khiến ít nhất 29 người ở nước này tử vong và buộc hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Cơ quan quản lý thiên tai của Somalia cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban hành từ ngày 7 tháng 11. Các trận mưa như trút nước trở nên tồi tệ hơn do tác động kép của hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lưỡng cực Ấn Độ Dương. Mưa lớn cũng kéo dài nhiều ngày qua tại miền Bắc nước Pháp đã khiến nhiều con sông nơi đây tràn bờ, gây ngập lụt nhiều nhà cửa và đất canh tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương. Những ngày qua, miền Bắc nước Pháp đã phải hứng chịu các đợt mưa lớn gây lũ trên các con sông địa phương và ngập lụt nhà cửa. Nhà chức trách Pháp đã phải ban bố cảnh báo sơ tán đối với người dân ở 100 thị trấn. Ngoài ra, khoảng 200 trường học cũng đã phải đóng cửa. Bộ Môi trường Pháp cho biết hàng chục thị trấn nước này sẽ được xem xét đưa vào diện thảm họa thiên tai, cho phép các hộ gia đình và doanh nghiệp bị lũ lụt ảnh hưởng có thể được hưởng bảo hiểm. Ngày 10 tháng 11, người phát ngôn Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris cho biết 20 bệnh viện ở dải Gaza đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Quan chức này cũng cảnh báo bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza, có nguy cơ bị tấn công. Bệnh viện Al-Shifa nằm ở thành phố Gaza, hiện là nơi trú ẩn của nhiều gia đình người Palestine ở dải Gaza. Trong khi đó, giới chức Liên Hợp Quốc cũng cho biết có một số khó khăn trong việc tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập vào Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ có 2 hành lang nhân đạo để người dân chạy thoát khỏi các khu vực đang xảy ra chiến sự giữa Israel và Hamas ở phía bắc của dải Gaza. Phát biểu trước báo giới, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nguồn cung cấp và hỗ trợ nhân đạo quan trọng sẽ được mở rộng ở những nơi người dân đang di chuyển. Trong khi đó, hoạt động sơ tán người Palestine bị thương và người nước ngoài khỏi dải Gaza qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập đã được nối lại trong ngày hôm qua sau một ngày gián đoạn vì sự cố an ninh. Cơ quan tình báo Quốc gia Hàn Quốc và Cơ quan An ninh Cơ sở Hạ tầng và An ninh mạng Mỹ vừa ký thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng. Theo bản ghi nhớ, hai cơ quan sẽ tiến hành công tác đào tạo chung về mạng và chia sẻ thông tin về các mối đe dọa trên không gian mạng. Hai cơ quan này cũng sẽ phối hợp cùng nhau để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, xây dựng các chính sách và hướng dẫn liên quan cũng như là nghiên cứu các công nghệ an ninh mạng mới. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.